Một cội cây rừng. Những dụ ngôn của Thiền sư Ajahn Chah. Người dịch Huỳnh Văn Thanh. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Người ta thường hỏi về cách hành thiền của tôi, rằng tôi chuẩn bị tâm như thế nào khi ngồi thiền. Không có gì đặc biệt hết. Tôi để yên cho tâm ở tại nơi mà từ hồi nào tới giờ nó vẫn ở. Họ hỏi, thế thì thầy hẳn là một vị A-la-hán. Tôi có biết đâu, tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trên thân cây, nhưng cây không hay biết gì về thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy. Thế thôi.
Lời giới thiệu.
Ngài Ajahn Chah nhắc nhở chúng ta rằng ngay chính Đức Phật cũng chỉ có thể chỉ ra con đường, chứ không thể tu thay cho chúng ta được. Bởi vì chân lý là điều bất khả tư nghị, không thể dùng lời mà diễn tả được, cũng không thể mang ra biếu tặng. Tất cả các lời pháp, Ngài Ajahn Chah đã dạy, chỉ là những dụ ngôn có ý giúp cho tâm nhìn thấy chân lý. Nếu đã có Phật trong tâm, chúng ta sẽ quán sát thấy vạn pháp là đồng thể tính với chúng ta. Các dụ ngôn mà Ngài Ajahn Chah thường sử dụng để giảng pháp xuất phát từ kinh nghiệm bao la của Ngài về cuộc sống. Cách thức tu hành của Ngài đơn thuần chỉ là quán sát, luôn rộng mở để đón nhận và ý thức mọi việc đang xảy ra ở nội tâm cũng như ở ngoại cảnh. Ngài nói rằng pháp môn của mình chẳng có gì đặc biệt. Như lời Ngài nói, Ngài giống như một cội cây rừng. Một cội cây đang là như nó đang là. Và Ngài Ajahn Chah đã là như Ngài đã là. Nhưng chính từ chỗ chẳng có gì đặc biệt đó đã nảy sinh một hiểu biết thâm sâu về thế gian này. Ngài Ajahn Chah thường nói, pháp đang hiển lộ trong mọi khoảnh khắc, nhưng chỉ khi tâm an tĩnh chúng ta mới có thể hiểu được vì rằng pháp đang giảng dạy vô ngôn. Ngài Ajahn Chah đã có khả năng phi thường này, khả năng đón nhận lời pháp vô ngôn và truyền đạt chân lý của nó đến với thính chúng bằng hình thức dụ ngôn mới mẻ dễ hiểu, đôi khi hài hước, lắm lúc thi vị, nhưng luôn điểm trúng hồng tâm, gây choáng váng và mang đến nguồn cảm hứng. Chúng ta cũng giống như những con sâu, giống như những chiếc lá rụng, tâm của chúng ta cũng giống như nước mưa. Các lời pháp của Ngài Ajahn Chah chứa đầy những dụ ngôn như vậy. Sẽ là một ý hay nếu thu thập lại dưới dạng một quyển sách nhằm khơi nguồn cảm hứng cho những ai muốn có một bóng mát thư giãn để tránh khỏi cái nóng của thế gian và tìm chỗ nghỉ ngơi dưới một cội cây rừng.
Cuộc đời của Ngài Ajahn Chah.
Tất cả các lời pháp chỉ là những ẩn dụ và so sánh nhằm giúp tâm nhìn ra chân lý. Ajahn Chah. Ngài Ajahn Chah sinh năm 1918 tại một làng quê đông bắc Thái Lan. Ngài trở thành sa di lúc còn niên thiếu và đã thụ giới tỳ khưu vào năm 20 tuổi. Ngài đã tu theo hạnh Đầu Đà trong nhiều năm, sống trong rừng, vừa khất thực vừa du hóa khắp nơi. Ngài đã tu thiền dưới sự độ dẫn của nhiều bậc thầy, trong số đó có Ajahn Mun, một thiền sư đắc đạo đáng tôn kính vào thời ấy. Ngài Ajahn Mun đã ảnh hưởng sâu đậm lên Ngài Ajahn Chah, mang đến cho sự tu tập thiền định của Ngài phương hướng và sự rõ ràng, những điều mà Ajahn Chah vẫn còn đang thiếu. Sau này, Ngài Ajahn Chah trở thành một thiền sư liễu ngộ, biết chia sẻ sự nhận chân về pháp của mình với những ai muốn tầm cầu. Cốt tủy lời pháp của Ngài hết sức đơn giản: hãy nhiếp tâm, đừng bám chấp vào bất cứ điều gì, hãy buông bỏ và đầu hàng với cùng cách hiện hữu của vạn pháp. Ngài Ajahn Chah đã viên tịch trong tĩnh lặng sau thời gian dài ngã bệnh vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 tại thiền viện của Ngài Wat Papong ở Ubon Ratchathani.
Phần 1.
Chúng ta phải nói về pháp như vậy, bằng cách sử dụng các dụ ngôn, bởi vì pháp vốn không có hình tướng. Nó vuông hay tròn, quý vị không thể nói được. Cách duy nhất để nói về nó là thông qua những dụ ngôn như thế này. Ajahn Chah.
Kẻ lang thang.
Khi không có nhà, chúng ta giống như người lang thang không định hướng ở ngoài đường, rẽ theo lối này một thời gian và rồi rẽ sang lối khác, ngừng lại một lúc và rồi lại tiếp tục đi. Cho đến khi, trước khi chúng ta trở về ngôi nhà đích thực của mình, bất kể làm gì chúng ta cũng cảm thấy không thoải mái, giống như một người rời làng đi xa. Chỉ khi trở về đến nhà mình, anh ta mới thật sự thoải mái, thật sự dễ chịu. Không thể tìm được bất cứ nơi chốn an tĩnh thật sự nào trên thế gian này. Đó là bản chất của thế gian. Thay vì thế, hãy tìm nơi chốn ấy trong chính quý vị. Khi nghĩ đến Đức Phật và việc Ngài đã nói những lời chân thật ra sao, chúng ta cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn và tôn kính sâu xa. Bất cứ khi nào nhìn thấy được chân tướng của điều gì đó, chúng ta hiểu lời pháp của Ngài, mặc dù chúng ta chưa bao giờ thật sự tu tập theo pháp. Cho dù chúng ta đã có hiểu biết về lời pháp, đã học tập và tu hành theo những lời pháp đó, nhưng nếu vẫn chưa nhìn thấy được chân lý của chúng, khi ấy chúng ta vẫn giống như kẻ lang thang không định hướng.
Vỏ chuối.
Khi quý vị nhìn thấy mọi sự vật trên thế gian này giống như những vỏ chuối, chẳng có giá trị gì lớn lao, quý vị sẽ bước đi thong dong trên thế gian này mà không bị động tâm, không bối rối hay lo âu, không bị tổn thương dù ở bất kỳ phương diện nào bởi vô số những điều kiện đến rồi đi, cho dù chúng là sướng hay khổ. Đây là con đường dẫn quý vị đến giải thoát.
Người mù.
Thân tâm không ngừng sinh diệt, các pháp hữu vi đều mang trạng thái không ngừng biến đổi. Lý do khiến chúng ta không thể nhìn thấy điều này đồng nghĩa với chân lý là bởi vì chúng ta cứ ôm giữ lòng tin vào cái giả tạo, không thực. Điều này cũng giống như việc được một người mù dẫn đường. Làm sao chúng ta có thể đi xa một cách an toàn cùng với anh ta? Người mù sẽ chỉ dẫn chúng ta đi vào rừng, đi vào những bụi rậm. Làm sao anh ta có thể dẫn dắt chúng ta đi một cách an toàn khi bản thân anh ta không thể thấy đường? Cũng vậy, tâm chúng ta đã bị nhiễm trược bởi các pháp hữu vi, tạo nên khổ đau khi tìm kiếm hạnh phúc, tạo nên khó khăn khi tìm kiếm sự thoải mái. Một cái tâm như vậy, chỉ có khổ đau và khó khăn. Quả thật chúng ta muốn thoát khỏi khổ đau và khó khăn, nhưng thay vì vậy, chúng ta lại tạo ra chính những điều đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là than thở. Chúng ta tạo ra những cái nhân bất thiện, và sở dĩ chúng ta làm như vậy là gì? Chúng ta không hiểu sự thật của sắc tướng, của các pháp hữu vi và cố gắng bám chấp vào chúng.
Chai thuốc.
Chúng ta có thể so sánh việc tu hành với chai thuốc mà bác sĩ cho bệnh nhân của ông ta uống. Trên chai thuốc có ghi những hướng dẫn chi tiết về cách dùng, nhưng cho dù bệnh nhân có đọc những lời chỉ dẫn đó hàng trăm lần, anh ta cũng sẽ chết nếu đó là tất cả những gì anh ta làm. Anh ta sẽ chẳng thu được lợi ích nào từ thuốc, và trước khi chết, anh ta có thể than thở một cách đắng cay rằng bác sĩ chẳng giỏi chút nào, rằng loại thuốc đó chẳng chữa được bệnh cho anh ta. Anh ta nghĩ rằng bác sĩ là tên lăng băm hay loại thuốc đó vô giá trị, trong khi anh ta chỉ dành thời gian để ngắm nghía chai thuốc và đọc các lời hướng dẫn mà thôi. Anh ta đã không uống thứ thuốc đó theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bệnh nhân thật sự nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc đều đặn theo toa, anh ta sẽ bình phục. Bác sĩ kê toa là để tiêu trừ các bệnh ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Lời pháp của Đức Phật được nêu ra là để chữa những chứng bệnh của tâm và mang nó về với trạng thái khỏe mạnh tự nhiên của nó. Do đó, có thể xem Đức Phật là vị bác sĩ kê ra những phương thuốc chữa trị các căn bệnh của tâm, những căn bệnh đang có trong mỗi con người chúng ta, bất kể là ai. Khi quý vị nhìn thấy những căn bệnh này của tâm, việc xem pháp là phương tiện trợ duyên hay phương thuốc chữa bệnh là hết sức ý nghĩa.
Trẻ con chơi đùa.
Nếu đã quan sát bản chất của trái tim, chúng ta sẽ hiểu rằng trái tim này đúng là như vậy, không thể khác được. Chúng ta biết rằng con đường của tâm chính là những gì nó đang là. Đó là tự tính của nó. Nếu hiểu rõ điều này, chúng ta có thể buông bỏ các suy nghĩ và cảm xúc, và chúng ta tự nói với mình rằng đó đúng là cách nó đang là. Khi tâm thật sự hiểu, nó buông bỏ mọi thứ. Suy nghĩ và cảm xúc vẫn còn đó, nhưng chúng sẽ bị mất đi sức mạnh. Điều này cũng giống như bị quấy rầy bởi một đứa trẻ đang thích đùa nghịch mọi thứ, khiến chúng ta hết sức bực mình, đến độ phải la rầy và phát vào mông của nó. Nhưng sau đó chúng ta hiểu rằng, chơi đùa và nghịch ngợm là điều rất tự nhiên đối với một đứa trẻ, do đó chúng ta để mặc cho nó thoải mái. Chúng ta buông bỏ, và các phiền não của chúng ta cũng tan biến. Tại sao chúng tan biến? Bởi vì giờ đây, chúng ta chấp nhận con đường tự nhiên của trẻ con. Cách nhìn của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta chấp nhận tự tính của vạn pháp. Chúng ta buông bỏ, và trái tim chúng ta trở nên tĩnh lặng, an bình hơn. Chúng ta giờ đây đã có chính tư duy. Hiểu đúng.
Rắn hổ mang.
Hoạt động của tâm giống như một con rắn hổ mang. Nếu chúng ta không đụng chạm gì đến nó chỉ đi theo con đường của nó. Mặc dù nọc rắn có thể cực độc, nhưng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chất độc đó. Chúng ta không đến gần nó hay chộp bắt nó, nên nó không cắn chúng ta. Nó làm những gì mà một con rắn hổ mang tự nhiên sẽ làm. Đó là cách đang là của nó. Nếu sáng suốt, quý vị sẽ để nó yên. Nói cách khác, quý vị cho phép cái bất thiện đúng như nó đang là. Quý vị cho phép nó đi theo thiên tính tự nhiên của nó. Quý vị cũng làm như vậy với cái thiện. Đừng bám chấp vào ái, yêu hay ố, ghét, cũng giống như quý vị không phá phách gì con rắn hổ mang. Bậc trí giả sẽ có thái độ này đối với những trạng thái khác nhau đang dấy sinh trong tâm mình. Khi cái thiện dấy sinh, chúng ta cho phép nó là thiện. Chúng ta hiểu tự tính của nó. Cũng vậy, chúng ta cho phép cái bất thiện là bất thiện. Chúng ta cho phép nó đang là đúng theo thiên tính tự nhiên của nó. Chúng ta không chấp giữ nó bởi vì chúng ta không cần đến bất cứ gì cả. Chúng ta không muốn cái ác, chúng ta không muốn cái thiện, chúng ta không muốn cái nặng hay cái nhẹ, hạnh phúc hay khổ đau. Khi ham muốn của chúng ta đã tịch diệt, sự tĩnh lặng sẽ được xác lập kiên cố.
Vỏ dừa.
Ham muốn là một phiền trược, nhưng nếu không ham muốn, chúng ta không bắt đầu tu hành theo đạo. Giả sử quý vị đến chợ để mua dừa và khi xách chúng về nhà có người hỏi, anh mua mấy quả dừa đó làm gì vậy? Tôi mua về để ăn. Anh sẽ ăn luôn vỏ dừa chứ? Dĩ nhiên là không. Tôi không tin, nếu không ăn vỏ dừa, sao anh lại mua chúng? Chà, quý vị sẽ nói sao? Quý vị trả lời câu hỏi đó như thế nào? Chúng ta tu hành bắt đầu bằng ham muốn. Nếu không có ham muốn, chúng ta sẽ không tu. Việc suy ngẫm theo hướng như vậy có thể khởi sinh trí tuệ. Ví dụ những quả dừa này, quý vị sẽ ăn luôn vỏ dừa chứ? Dĩ nhiên là không. Thế thì tại sao quý vị lại giữ chúng? Chúng hữu ích vì chúng là cái vỏ chứa đựng những thứ bên trong. Nếu sau khi ăn xong quý vị ném những cái vỏ đó đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không ăn vỏ dừa, nhưng chưa đến lúc để liệng chúng đi. Trước tiên chúng ta giữ chúng. Chúng ta cũng làm như vậy đối với lòng mong cầu. Đây là cách tu tập. Nếu có ai cho rằng chúng ta ăn vỏ dừa, đó là chuyện của họ. Chúng ta biết những gì mình đang làm.
Nấu ăn.
Trước tiên chúng ta huấn luyện cho thân và khẩu giữ giới hạnh, tránh khỏi điều bất thiện. Một số người nghĩ rằng để có giới hạnh thì phải nhớ những câu kinh bằng tiếng Pali và tụng ngày tụng đêm. Nhưng thật ra tất cả những gì quý vị phải làm là khiến cho thân và khẩu của mình trở nên trong sạch, không gây ra điều gì đáng xấu hổ. Điều đó không khó hiểu, nó giống như việc nấu ăn vậy, cho một chút cái này, một chút cái kia vào cho đến khi nó vừa và ngon. Một khi nó đã ngon rồi, quý vị không phải thêm bất cứ thứ gì nữa. Những thành phần thích hợp thì đã được cho vào rồi. Cũng vậy, việc quan tâm để hành động thích hợp và nói lời thích hợp sẽ mang đến cho chúng ta giới hạnh thiện bổ. Giới hạnh chính là như vậy.
Người điên.
Giả sử một sáng nọ quý vị đi làm và có người phía bên kia đường hét toáng lên sỉ vả. Khi nghe lời sỉ vả này, tâm của quý vị thay đổi ngay, không còn được như bình thường nữa. Quý vị chẳng còn cảm thấy vui vẻ chút nào, quý vị thấy tức giận và bị tổn thương. Người đàn ông đó cứ lẻo đẻo theo và không ngừng mắng nhiếc quý vị. Quý vị rất tức giận, thậm chí khi về nhà, quý vị cũng vẫn còn giận dữ, hận thù và muốn trả đũa. Mấy ngày sau, một người khác đến nhà quý vị và nói lớn, nè, cái người đã mắng chửi anh hôm nọ là một người điên đó, anh ta cứ mắng chửi hết người này đến người kia, ai cũng bị anh ta mắng hết á, đâu có ai thèm để ý đến lời anh ta nói. Ngay khi nghe được lời này, quý vị thấy nhẹ nhõm. Sự giận dữ và tổn thương mà quý vị chất chứa bên trong mình suốt mấy ngày qua đã tan biến hoàn toàn. Tại sao? Bởi giờ đây quý vị đã biết được chân tướng của vấn đề. Trước đó quý vị không biết, cứ nghĩ người đó là một người bình thường, do đó quý vị có ý sân hận anh ta. Cái biết như vậy khiến quý vị khổ. Ngay khi quý vị hiểu được chân tướng, mọi chuyện thay đổi. Ồ, anh ta bị điên, điều đó giải thích hết mọi chuyện. Khi hiểu được điều này, quý vị cảm thấy thoải mái. Nhờ đã biết nên quý vị có thể buông bỏ. Nếu không biết chân tướng đó, quý vị bám chấp vào nó. Khi nghĩ cái người đã mắng chửi mình là người bình thường, quý vị có thể giết chết anh ta. Nhưng khi hiểu ra sự thật rằng anh ta không tỉnh trí, quý vị cảm thấy hết sức thoải mái. Đây là tri kiến về chân lý. Người nhìn thấy pháp cũng có kinh nghiệm tương tự. Khi chấp thủ, sân hận mê lầm tan biến. Chúng tan biến theo cùng một cách như vậy. Chừng nào chưa hiểu được thực tướng của vạn pháp, chừng đó chúng ta còn suy nghĩ, mình có thể làm gì? Mình có rất nhiều ham muốn và sân hận. Đây chưa phải là thật kiến, cái biết rõ ràng. Điều đó giống như khi chúng ta nghĩ, người điên đó là người bình thường. Nhưng cuối cùng hiểu ra anh ta là người điên thật sự, chúng ta liền dời hết mọi lo âu. Không ai có thể chỉ cho quý vị điều này, chỉ khi tâm tự thân nhìn thấy thì nó mới có thể nhổ bỏ được bám chấp.
Tách nước.
Nhiều người đến gặp tôi, có địa vị rất cao trong xã hội. Trong số họ, có thương nhân, những người tốt nghiệp đại học, giáo viên và viên chức nhà nước. Tâm thức của họ đầy ắp những suy nghĩ về vạn pháp. Điều đó giống như một tách nước. Nếu cái tách chứa đầy nước bẩn, nước hôi, nó vô dụng. Chỉ sau khi người ta đổ bỏ nước cũ đi, thì cái tách đó mới trở nên hữu ích. Quý vị phải làm trống cái tâm ý kiến của mình, khi ấy quý vị sẽ thấy. Việc tu hành của chúng ta nằm ngoài chuyện thông minh và ngu đần. Nếu quý vị nghĩ mình khôn ngoan, giàu có, quan trọng hay là một bậc thượng thừa về Phật học, quý vị đang che lấp chân lý vô ngã. Tất cả những gì quý vị thấy sẽ là cái tôi của mình, tôi và của tôi. Nhưng Phật đạo là sự buông bỏ cái ngã. Người quá thông minh sẽ chẳng bao giờ học được. Trước tiên họ phải giải thoát mình ra khỏi sự khôn ngoan của mình, phải làm trống cái tách của mình đã.
Đập nước.
Việc rèn luyện sự quán chú là tập làm cho tâm trở nên kiên cố và vững vàng. Điều này mang đến sự bình an cho tâm. Tâm của chúng ta thường loạn động, rất khó kiểm soát. Tâm chạy theo dục lạc của ngũ căn một cách mông muội, giống như dòng nước chảy không định hướng. Thế nhưng, con người biết cách chế ngự dòng nước sao cho nó trở nên hữu ích. Họ biết cách làm đập chắn nước, tạo ra những hồ chứa nước và những con kênh dẫn nước lớn. Tất cả những điều này nhằm tạo dòng chảy cho nước, sao cho nó không còn chảy hoang, làm mất đi sự hữu ích. Tâm cũng vậy, một cái tâm đã được đắp đập và được hướng dẫn dòng chảy, thường xuyên được huấn luyện sẽ hữu ích vô cùng. Đức Phật đã tự dạy cho mình rằng, tâm đã được kiểm soát sẽ mang lại chân hạnh phúc. Cho nên, hãy huấn luyện tốt tâm mình vì những lợi ích cao cả nhất. Tương tự, các loài vật mà chúng ta thấy xung quanh mình như voi, ngựa, trâu, bò, đều phải được huấn luyện trước khi có thể sử dụng chúng để làm việc. Chỉ sau khi đã được huấn luyện, sức mạnh của chúng mới trở nên hữu ích cho chúng ta. Tương tự, tâm đã được huấn luyện sẽ mang lại công đức nhiều gấp bội so với tâm chưa được rèn luyện. Đức Phật và chư vị đại đệ tử của Ngài, tất cả đều khởi đầu theo cùng một cách giống như chúng ta, bằng những cái tâm chưa được rèn luyện. Nhưng sau đó, hãy nhìn cách họ trở thành những bậc thánh nhân đáng được tôn kính, và chúng ta có thể thu được biết bao lợi ích từ những lời pháp của họ. Thật vậy, hãy nhìn những lợi ích đến với toàn thể thế gian từ các vị ấy, những con người đã huấn luyện tâm để đạt đến giải thoát. Tâm đã được kiểm soát và rèn luyện là trợ cụ rất tốt, giúp ích cho chúng ta trong mọi ngành nghề, trong mọi hoàn cảnh. Tâm đã được rèn tập sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên quân bình, làm cho công việc trở nên dễ dàng, giúp phát triển cũng như nuôi dưỡng lý trí nhằm điều khiển các hành động của chúng ta. Sau hết, hạnh phúc của chúng ta sẽ tăng lên theo đó khi chúng ta đi theo con đường chính hạnh trong việc tu tâm.
Hố sâu.
Phần lớn người ta chỉ muốn làm những việc thiện để tạo công đức, nhưng họ lại không muốn từ bỏ việc làm sai. Điều đó đúng là cái hố này quá sâu. Giả sử có một cái hố và đang có vật nằm dưới đáy. Bây giờ bất kỳ ai thò tay xuống cái hố đó mà không chạm được đến đáy thì sẽ nói rằng cái hố này rất sâu. Nếu cả trăm hay cả ngàn người cho tay vào cái hố đó, tất cả họ cũng đều nói cái hố này rất sâu. Chẳng một ai nói rằng cánh tay mình quá ngắn. Chúng ta phải quay trở lại với cái tôi của mình. Chúng ta phải lùi một bước và nhìn lại chính mình. Đừng trách cái hố đó quá sâu. Hãy nhìn vào chính cánh tay của quý vị. Nếu có thể hiểu được điều này, quý vị sẽ tiến bộ trên con đường đạo và sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Quần áo bẩn.
Khi mặc quần áo bẩn, cái thân của chúng ta bị bẩn theo. Tâm chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nếu chúng ta giữ cho thân sạch và mặc quần áo sạch sẽ tươm tất, điều đó khiến tâm chúng ta trở nên khoan khoái và vui vẻ. Do vậy, khi không giữ gìn giới hạnh, thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta trở nên ô uế. Đó là nguyên nhân khiến tâm đau khổ và nặng nề. Chúng ta đã xa rời chánh hạnh nên không thấu suốt được cốt tủy của pháp trong tâm mình. Bản thân các thiện nghiệp của thân và khẩu phụ thuộc vào cái tâm đã được rèn luyện theo chánh pháp, bởi vì tâm ra lệnh cho thân và khẩu, do đó chúng ta phải tiếp tục tu hành bằng cách huấn luyện tâm mình.
Ly uống nước.
Làm cách nào quý vị có thể tìm được chánh tư duy? Tôi có thể trả lời quý vị thật đơn giản bằng cách dùng cái ly nước mà tôi đang cầm trên tay đây. Đối với chúng ta, nó có vẻ sạch và hữu ích dùng để uống và giữ nước. Chánh tư duy là nhìn thấy đây là cái ly nứt vỡ, y như thể nó đã bị tan nát hết rồi. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ bị bể nát thôi. Nếu quý vị giữ sự hiểu biết này trong lúc đang sử dụng nó, rằng tất cả nó chẳng qua chỉ là sự kết hợp của những yếu tố đi chung với nhau bên trong hình tướng này, và rồi sẽ phân ly. Khi ấy, điều gì xảy ra với cái ly đó không còn quan trọng nữa, quý vị cũng sẽ chẳng thấy có chút phiền não nào. Tương tự, thân ta cũng giống như cái ly uống nước vậy, nó cũng sẽ vỡ tan và chết. Quý vị phải hiểu điều đó. Thế nhưng khi làm như vậy không có nghĩa là quý vị nên đi kết liễu chính mình. Cũng như quý vị sẽ không dùng đến cái ly và đập bể nó hay ném nó đi. Cái ly là để sử dụng cho đến khi bể nát theo con đường tự nhiên của riêng nó. Tương tự, cái thân là phương tiện để sử dụng cho đến khi nó đi theo con đường của riêng nó. Nhiệm vụ của quý vị là nhìn thấy con đường tự nhiên của vạn pháp là gì? Sự hiểu biết này có thể giúp quý vị được tự do trong mọi cảnh ngộ vô thường của thế gian.
Kẻ nghiện rượu.
Bất kỳ ai luyến chấp các cảm giác ngũ quan cũng đều giống như một kẻ nghiện rượu đang phá nát các lá gan của mình. Anh ta không biết điểm dừng, anh ta cứ đắm chìm và tha hồ mà uống, về sau phải gánh chịu bệnh tật và khổ đau.
Con vịt.
Việc tu hành của quý vị cũng giống như việc nuôi một con vịt. Bổn phận của quý vị là phải cho nó ăn uống. Việc con vịt phát triển nhanh hay chậm là chuyện của nó, không phải của quý vị. Hãy buông bỏ và chỉ làm công việc của mình. Công việc của quý vị là tu tập. Nó phát triển nhanh hay chậm, chỉ cần biết như vậy thôi, đừng cố ép buộc nó. Kiểu tu hành này có thiện căn.
Khoảng trống.
Người ta muốn đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Nhưng khi quý vị bảo rằng ở đó chẳng có gì hết, họ bắt đầu có những suy nghĩ khác. Hãy nhìn vào mái và nền nhà ở đây. Hãy nghĩ mái nhà là cái đang trở thành và nền nhà cũng là cái đang trở thành. Quý vị có thể đứng trên mái hoặc đứng trên sàn, nhưng trong khoảng trống ở giữa mái và sàn đó thì chẳng có nơi nào để đứng cả. Ở đâu không có sự đang trở thành, ở đó có sự trống không, và một cách thẳng thừng, chúng ta nói rằng Niết Bàn chính là sự trống không này. Người ta nghe thấy như vậy và họ có hơi giật mình chùn bước. Họ không muốn đi nữa. Họ sợ mình sẽ không được thấy con cái hay người thân của mình. Đó là lý do tại sao mỗi khi chúng ta chúc phúc cho thế nhân rằng cầu chúc cho quý vị trường thọ, đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh thì họ hết sức vui vẻ. Nhưng nếu quý vị bắt đầu giảng về sự buông bỏ và tánh không, họ không muốn nghe. Quý vị có bao giờ nhìn thấy một người rất già mà vẫn có ngoại hình đẹp, sức khỏe tốt hay thật nhiều hạnh phúc chưa? Chưa thấy, nhưng chúng ta chúc sống thọ, đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh, tất cả họ đều rất vui. Họ bị chấp ái vào cái sẽ trở thành, luyến ái cái dòng sinh tử luân hồi. Họ thích đứng trên mái nhà hay trên sàn. Mấy ai dám đứng trong không gian trống không ở giữa đó?
Gia đình.
Nếu quý vị muốn tìm pháp, điều đó chẳng liên quan gì đến rừng rậm, núi non hay hang động cả. Nó chỉ có trong tâm. Nó có ngôn ngữ trải nghiệm riêng. Có một sự khác biệt rất lớn giữa quan niệm và kinh nghiệm trực tiếp. Với một ly nước nóng, bất kỳ ai cho ngón tay vào đó cũng sẽ có kinh nghiệm như nhau. Nóng. Điều mà người ta có thể gọi bằng nhiều từ khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau. Tương tự, bất kỳ ai nhìn sâu vào tâm cũng sẽ có trải nghiệm giống nhau. Bất luận quốc tịch ngôn ngữ hay văn hóa của anh ta là gì. Nếu qua trái tim mình, quý vị đạt được hương vị của chân lý, của Pháp, khi đó quý vị trở thành người trong một đại gia đình, bởi vì quý vị đã nếm được tinh túy của tâm, điều vốn như nhau đối với tất cả mọi người.